Con xin thầy giúp bạn con. Một người đã có gia đình, hai con nhỏ 7 tuổi, 13 tuổi, là giảng viên đại học. Năm ngoái chồng bạn đột nhiên xuất gia đi tu. Bạn đau khổ vô cùng vì là người yếu đuối, sống phụ thuộc vào chồng. Con khuyên bạn rất nhiều, bao gồm cả giải thích cái khổ, nguyên nhân, cách làm hết khổ và đạt đến hạnh phúc, giống như những gì con được học và làm theo từ sách và pháp thoại. Vì con cũng đã có gia đình, hai con rất nhỏ và cũng có chồng xuất gia .. nghĩa là đi với người khác. Hai người đi xuất gia hết. Bữa nay Pháp Hòa được học thêm từ mới. Nghe xuất gia nghĩa là ra khỏi nhà, mà một người thì ra khỏi nhà để đi thẳng vô chùa, còn một người là ra khỏi nhà này để sang nhà kia. Đó, cái ý cô này cô nói vậy đó. Cô nói cổ cũng có chồng đi xuất gia .. rồi xuất gia đi với người khác. Con may mắn và được thấm nhuần và có thể thực tập pháp môn thiền và thích nghe thầy giảng pháp. Nhưng bạn con không thích. Bạn nói là bạn biết bản thân là người ủy mị nhưng không làm gì hết. Bạn nói bệnh mà không chịu uống thuốc làm sao hết. Biểu đi thể dục ra ngoài hít thở lấy năng lượng thiên nhiên cũng không chịu. Suốt ngày chỉ thích nằm. Con kính xin thầy cho bạn con lời khuyên được không? Chứ con là bó tay rồi. Con không biết làm sao cho bạn một ít may mắn tu tập của mình. Bạn còn nói chồng con chơi chán, về còn chồng bạn đi tu là hết hy vọng. Vậy là bây giờ phải nói là hết hy vọng rồi. Nghĩa là cô bạn kia nhìn người bạn này, thấy bà chồng bạn tuy rằng có người đàn bà khác nhưng mà bạn cũng còn hy vọng. Bữa nào ông chán ông còn về phải không? Còn ông chồng tôi ông vô chùa ông cạo đầu rồi thôi tiêu rồi. Mình là bạn với bạn mình mà mình khuyên bạn mình không được, mình bó tay. Rồi giờ thầy mới nghe sơ, thầy bó toàn thân luôn. Thôi bây giờ thì Pháp Hòa chỉ nói là thật sự ra đó, một người mà có gia đình, có con cái còn nhỏ, nghĩa là mình chưa có bổn phận tròn đầy, mình đi tu như vậy là cũng không được, vì mình còn thiếu sót đối với con cái. Nhưng bây giờ á, đi thì cũng đã đi rồi, không lẽ mình vô trong đó mình biểu ông đi ra. Thì bây giờ chỉ có cách mình quán chiếu thôi. Có thể trong một đời nào đó mình đã phát nguyện trợ duyên cho chồng mình trên con đường tu tập, cho nên đến đời này đủ duyên ông theo Phật xuất gia. Mình có thể quán chiếu thứ hai, so ra một người đàn ông bỏ vợ lấy người khác với chồng mình bỏ nhà, nhưng mà dù sao chồng mình cũng để trở thành một người tu tập chứ không phải là một người gây đau khổ cho mình để rồi cũng làm đau khổ cho một người khác nữa. Quán chiếu như vậy để có thể mình cũng nguôi ngoai và chấp nhận được. Cái thứ ba, có thể mình hy sinh cái tiểu gia đình của mình để chồng mình thành tựu được con đường tu tập. Có thể trong tương lai ông sẽ độ được nhiều người thì cái tình thương này nó chan rãi rộng lớn hơn. Thì thôi bây giờ á, ông là đi tu, ông làm một cái bổn phận là độ chúng sanh, còn mình á, ở nhà có hai chúng sanh này để mình độ. thì là hai đứa con của mình. Thật ra thì so ra một người bỏ đi tu, mặc dù mình biết họ vẫn có cái lỗi trong đó một chút, nhưng mà mình vẫn có thể du di chấp nhận được. Bởi vì người này chỉ bỏ cái nhỏ, một cái bổn phận nhỏ để đi tiếp một cái việc khác nó lớn lao hơn. Mình có thể quán chiếu để cảm thông, trợ duyên. Chứ còn mình hận cũng không nên. Thì ngày trước á, có một thầy đó, thầy đi tu, thầy về quê. Thì lúc đó thầy đang học ở trên Sài Gòn, thì đến cái mùa hè thầy mới đi về chùa quê của thầy để thầy ở nghỉ 2 tháng hè. Thì có một hôm nọ, có một cô gái đi vô chùa thắp nhang xong rồi ngồi ở chỗ đại hồng chung khóc. Thì thầy này thầy mới tới, thầy hỏi thăm xong thầy an ủi, an ủi rồi thầy nói chuyện rồi thôi. Thì cái chuyện đó xong thì cô này cũng đi về nhà. Thì thầy 2 tháng hè xong thầy cũng lên trên Phật học viện ở trên Sài Gòn thầy học tiếp. Thì một ngày nọ thầy đang ngồi học thì có một người chạy vô báo tin, nói thầy ơi, có một cô gái ở ngoài cổng chùa á, cổ nói là cổ là bà con của thầy, cổ muốn xin gặp thầy. Ông thầy nói trời, tôi đâu có bà con nào ở đấy, tôi thấy chắc chắn là thầy không có bà con nào hết, nhưng mà thôi bây giờ đã có người tới tìm thì tôi phải ra tiếp. Thì thầy đi ra, thầy mới chân hửng, thì gặp cái cô mà thầy chỉ gặp có 1 lần trong chùa mà sao nhận bà con ở đâu ẩu. Cái bắt đầu cổ mới nói, cổ mới than là cổ gia đình cổ thế này thế kia, bây giờ cổ không biết đâu, cổ đã lên tận trên này kiếm thầy rồi, thầy phải có trách nhiệm bảo bọc cổ trên này. Cái trời đất ơi, thầy bây giờ sao đây? Cô này bây giờ bỏ nhà ở dưới quê chạy lên Sài Gòn mà cổ còn phán cho một câu, cổ nói con lên đây giờ con chỉ biết bám thầy thôi. Thế là ông thầy thấy tội, bây giờ bỏ làm sao? Thôi bắt đầu mới đi kiếm cho cổ một cái nhà, mua mướn cái chỗ ở. Rồi bắt đầu thì mướn chỗ ở rồi thì bây giờ cổ dưới quê mới lên mà, thì bây giờ dẫn cổ đi mua sắm. Cái bắt đầu dẫn cổ đi mua nồi, mua chảo, mua gì đó. Mua xong cái về có đói bụng cái cổ nấu cơm trang. À cái bắt đầu cái quen dần dần, cái cỡ bắt biết chỗ, cái lâu lâu cái thầy ghé vô. Ghé vô sao cái cổ thầy ghé luôn. Ở với nhau được một đứa con. Một ngày nọ là cô này cổ đi chợ, ổng ở nhà ổng giữ đứa con. Thì sau cái bữa đi chợ đó là cổ mất tích luôn, cổ không có trở về đó nữa, và không có một cái dấu vết gì cổ chết, cổ cái gì hết, mà nói chung là cổ không xuất hiện ở căn nhà đó nữa. Thì thầy này giờ ôm đứa con nuôi, bây giờ đứa con nuôi mà bây giờ thật sự tâm thấy con muốn tu, chẳng qua là giờ thấy cô này tội nghiệp rồi thấy bảo bọc vậy thôi, rồi giờ lại lỡ có đứa con với con nữa. Thì bây giờ mà tu từ nhỏ tới lớn mà bây giờ ra đời mà đạp xe xích lô nuôi con không còn đạp không nổi nữa. Cuối cùng ẵm đứa con trở về chùa chứ ông thầy. Mà khi mà ông thầy mất người đệ tử mà cưng yêu như vậy, ông thầy rất là đau khổ. Thì lúc mà ẵm về nhà rồi mới khóc với thầy. Thì lúc đó thầy nói gì vậy? Cũng giống như mẹ mà con gái mình nó lỡ dạy thì phải chịu thôi. Thì lúc đó ông thầy mới ngâm thơ. Ông nói thôi con đừng khóc nữa, vai thầy con hãy tựa vào, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Nhưng mà có thể thầy này đời trước là một người đã từng quỵt tình cảm của người khác. Quỵt tiền cũng phải trả mà quỵt tình cũng phải trả. Cho nên đó, mình chưa có chọn á, mình muốn giải quyết là mình phải giải quyết cho nó hết. Chứ ở đây á, thì thôi bây giờ đối với cái người đệ tử mà có một người bạn đời mình đi xuất gia, thì Pháp Hòa chỉ có một cái lời khuyên là thôi bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản, ổng đi tu chứ ổng đâu có đi đâu. Mình hy sinh mình nuôi 2 đứa con để ổng trọn thành đạo quả, cũng giống như ngày xưa Gia Du Đà La đã từng yểm trợ cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vậy. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa bày tỏ cái ý nguyện đó với Gia Du Đà La thì Gia Du Đà La không có vui, nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Đa đã khuyến, và cuối cùng cô thấu được. Và cô nói rằng á, thôi thì bây giờ á, trong kinh nói á, nghĩa là Thái tử Siddhartha còn nhắc Yayudhara là nàng đã nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện làm vợ chồng và trợ duyên cho ta làm Bồ Tát hạnh, thì đời này ta cũng muốn tiếp tục con đường Bồ Tát đó và tu tập. Cho nên Yayudhara hy sinh ở lại để nuôi con, để cho Thái tử Tất Đạt Đa trọn vẹn con đường lý tưởng của mình. Vì vậy cho nên á, ở đây á, nhiều khi mình với người đó chưa phải là vợ chồng, nhưng mà có thể mình cũng có thể thương một người tu. Đó là chuyện bình thường, vì mình vẫn là một con người có tình cảm. Thậm chí thầy đó thương mình luôn, nhưng mà cuối cùng lý tưởng ai nấy giữ. Và mình thương người đó thì mình hãy giúp đỡ cho cái lý tưởng người đó được thành tựu. Và thậm chí mình có thể mình viết cho thầy một lá thơ: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu mà lý tưởng của thầy đã vững chãi thì thầy sẽ đáp lại: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi.